Nhân đạo chí tôn, chương 57, trong sạch, góc truyện audio.com, bước chân của Ngô thị đại trưởng lão dần dần đến gần, nội tâm Trung Nhạc càng ngày càng chìm. Tân Hỏa, chẳng lẽ ngươi không thể trốn đi, không để cho đại trưởng lão phát hiện sao? Bản thân ta có thể núp đi, lão tiểu tử đó muốn phát hiện cũng không được, nhưng mà thú thần nội đan trong tức hải ngươi trốn không được. Tân Hỏa cười lạnh nói. Nhạc tiểu tử, trước không nói lực hấp dẫn của thú thần nội đan to lớn bực nào, khó bảo toàn bọn người kia sẽ không động tâm. Cho dù lão tiểu tử đó không động tâm, cũng có hoài nghi trong thú thần nội đan này ẩn giấu thú thần linh, nếu như muốn chứng minh bên trong không có linh, chỉ có đào nội đan thú thần từ trong thức hải của ngươi ra, đánh nát nội đan này nghiệm chứng. Hắc hắc, bảo bối bực này, nếu như tổn hại, đi đâu tìm viên thứ hai? Còn nữa, tin tức ngươi có thú thần nội đan truyền đi, ngươi nhất định phải chết. Trong lòng Trung Nhạc ngẩn ra, lời này của Tân Hỏa cũng không có bất kỳ khoa trương, nếu tin tức hắn nhận được thú thần nội đan truyền ra, đúng là chết chắc. Yêu tộc hãm không thành, hai đại đảo chủ xuất lĩnh tinh nhuệ của yêu tộc đi thú thần lĩnh, kết quả bị chết không còn một mống, thậm chí ngay cả đồ đằng của hai đại yêu đảo cũng chết ở trong phong ấn, hai đại đảo chủ trọng thương, bị đám người Phương Kiếm Các đuổi giết mấy vạn dặm. Nếu như tin tức thú thần nội đan rơi vào trong tay Trung Nhạc truyền đi, yêu tộc cự phách tức giận, hắn cách tử kỳ cũng không xa, hơn nữa còn là chết chắc, kiếm môn không bảo hộ được hắn. Từ chuyện kiếm môn nhượng ra thú thần lĩnh đến xem, Trung Nhạc không nghi ngờ chút nào, sau khi tin tức để lộ, cao tầng kiếm môn sẽ bán hắn cho yêu tộc để đổi lấy vài thứ. Chỉ có con đường giết ra kiếm môn mới có thể đi rồi. Hắn nhìn Ngô thị đại trưởng lão, trong lòng ảm nhiên nói. Yên tâm, cho dù nhân tộc chỉ còn lại có một mình ngươi, ngươi cũng có thể cướp mỹ nữ chủng tộc khác, sinh ra một chủng tộc mới a. Tân Hỏa an ủi, chuyện này, ta lành nghề, ta đã từng chỉ điểm rất nhiều người thừa kế như thế nào cướp bóc mỹ nữ các tộc đầy đàn đời sau. Tân Hỏa, giết ra kiếm môn, có thể, nhưng mà không nên nổ tung ma hồn. Trong lòng Trung Nhạc một mảnh ảm đạm, thấp giọng nói. Ta không muốn trở thành tội nhân của nhân tộc. Tốt, Tân Hỏa đằng đằng sát khí nói. Bất quá tất cả mọi người trong kiếm tâm điện này phải chết, nếu không chúng ta trốn không thoát tòa kiếm tâm điện này. Chẳng lẽ ta nhất định phải thành phản đồ của đại hoang sao? Trung Nhạc cảm giác trái tim như bị núi lớn đè nén, có chút không cách nào thở dốc. Nếu như kiếm môn cửu đại trưởng lão táng thân ở nơi này, hắn tất nhiên sẽ bị kiếm môn đuổi giết, trở thành phản đồ của kiếm môn, có lẽ vĩnh viễn không thể trở về đại hoang. Ngô thị đại trưởng lão rốt cục đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói. Trung Sơn thị, mở thức hải của ngươi ra. Trung Nhạc gật đầu, mở thức hải của mình ra, hờ hững nói. Đại trưởng lão, mời. Ngô thị đại trưởng lão di động linh hồn của mình, linh thức cùng hồn phách kết hợp hóa thành ngư long nguyên thần, rung đùi đắc ý, liền muốn bơi vào trong thức hải của Trung Nhạc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm già nua chấn động, truyền vào trong kiếm tâm điện, cười nói. Mấy vị trưởng lão chậm, Trung Sơn thị vô cùng trong sạch, không cần tra xét nữa. Hồn phách của Ngô, góc truyện audio.com. Thị đại trưởng lão dừng lại, tám vị trưởng lão khác trong kiếm tâm điện cao mày, nhìn lại cửa điện, chỉ thấy cửa điện mở ra, một vị lão giả bước nhanh đi vào trong điện, thở gấp cười nói. Trung Sơn thị trong sạch đến không thể trong sạch nữa, mấy vị trưởng lão không cần tra xét. Bồ lão tiên sinh, trong lòng Trung Nhạc ngẩn ra, chỉ thấy lão giả xông vào kiếm tâm điện chính là lão sư của đám người Đình Lam Nguyệt. Bồ lão tiên sinh, lão tiên sinh thở hồng hộc, hiển nhiên trải qua một trận lên đường nhanh chóng. Ngay cả chính ta cũng cảm giác mình rất đáng nghi, vì sao Bồ lão tiên sinh nói ta vô cùng trong sạch. Trong lòng Trung Nhạc buồn bực, vì sao Bồ lão đệ nói như vậy? Thủy Tử An cao mày nói, trên người Trung Sơn thị có chứa nhiều nghi điểm, không tường tra tương lai tất trở thành đại họa cho kiếm môn ta, khi đó hối hận thì đã muộn. Lôi Hồ thị trưởng lão lạnh lùng nói, chính xác, mà khư thú thần lĩnh, hiểm nghi nào hắn đều không thể rửa sạch. Nếu như muốn chứng minh hắn trong sạch phải lấy ra chứng cứ để cho chúng ta tin phục. Bồ lão tiên sinh vội vàng nhìn về phía Trung Nhạc dậm chân nói. Lo lắng làm cái gì, còn không nhanh đưa chứng cứ ra. Trung Nhạc ngỡ ngàng nói. Bồ lão, chứng cứ gì? Bồ lão tiên sinh tức giận nói. Chính là mảnh kiếm bài trên người ngươi, cái mà tiểu nha đầu Khâu Đàn thị đưa cho ngươi kia. Ngươi sớm lấy ra một chút liền không có chuyện bây giờ rồi. Nhanh lấy ra một chút để cho chư vị trưởng lão xem xét. Khâu Cấm Nhi sư muội cho ta cái kiếm bài kia sao? Trung Nhạc càng thêm kinh ngạc, Khâu Cấm Nhi cho hắn kiếm bài kia, chuyện này chỉ có hắn cùng với Khâu Cấm Nhi biết. Bồ lão tiên sinh là làm thế nào biết chuyện này? Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức lấy kiếm bài ra, Bồ lão tiên sinh vội vàng đoạt lấy, đưa đến trong tay Ngô thị đại trưởng lão, cười nói. Đây chính là chứng cớ, có kiếm bài này, hết thảy gặp gỡ không thể tưởng tượng nổi của hắn đều có thể giải thích. Ngô thị đại trưởng lão nửa tin nửa ngờ tinh tế đánh giá kiếm bài, đột nhiên trong lòng nghiêm nghị, giao kiếm bài cho Lôi Hồ thị trưởng lão, nói. Kiếm bài này tích chứa kiếm ý. Lôi Hồ thị trưởng lão tinh tế đánh giá kiếm bài, sắc mặt kịch biến, đưa kiếm bài cho Đào Lâm thị trưởng lão, nói. Rất giống, Đào Lâm thị cũng thay đổi sắc mặt, đưa kiếm bài đến trong tay vị trưởng lão khác, nói. Xác thực không thể nghi ngờ. Từng vị trưởng lão truyền đọc kiếm bài, sắc mặt đều kịch biến, rối rít gật đầu nói. Nếu có kiếm bài này mà nói, đúng là có thể giải thích vì sao hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng giải thích vì sao hắn có thể từ trong ma khư cùng thú thần lĩnh còn sống trở về. Thì ra là như vậy, Thủy Tử An trưởng lão đánh giá kiếm bài, trả kiếm bài lại cho Bồ lão tiên sinh, giờ khóc giờ cười nói. Bồ lão đệ, vì sao không bảo hắn lấy ra sớm một chút? Làm hại ta còn đề nghị thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Bất quá vì sao kiếm bài này lại đưa tới nhanh như vậy? Có chút lỗ mãng cùng khinh suất hay không? Trung Nhạc kinh ngạc không khỏi, hồn nhiên không biết kiếm bài này có khả năng gì, lại để cho những trưởng lão kia trong lúc bất chợt đổi một bộ sắc mặt. Kiếm bài này là cấm nhi sư muội tặng cho ta, để ta học tập canh kim kiếm khí ở phía trên. Cấm nhi sư muội rõ ràng nói canh kim kiếm khí mỗi người một phần, cơ hồ tất cả luyện khí sĩ. Góc truyện audio.com đều tu luyện môn công pháp này. Bồ lão tiên sinh cười ha hà nói. Hắn cũng là trong lúc vô tình nhận được kiếm bài này mà thôi, lại không biết lai lịch kiếm bài này, mà chủ nhân kiếm bài lại biết kiếm bài rơi ở trong tay hắn, lại biết các ngươi đang tra hỏi, cho nên vội vàng bảo ta tới đây, tránh cho các ngươi không biết chân tướng giết hắn. Ngô thị đại trưởng lão thu hồi linh hồn, cười ha ha nói. Chúc mừng, kiếm môn ta lại có một nhân tài. Trung Sơn thị, từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử nội môn của kiếm môn ta, đây là yêu bài của ngươi, ngươi về thượng viện thu dọn đồ đạc sớm một chút tới nội môn báo cáo. Trung Nhạc thu yêu bài, trong lòng một mảnh ngỡ ngàng. Lôi Hồ thị trưởng lão tiến lên, nặng nề vỗ vỗ đầu vai hắn, cười hắc hắc nói. Mới vừa rồi có bị mấy người chúng ta hù dọa hay không? Nếu bị hù dọa đi tiểu cũng đừng thẹn thùng, năm đó lão tử đã từng bị người hù dọa đi tiểu qua một lần. Kiếm bài ngươi nên cất kỹ, loại đồ này vô cùng chân quý, còn là lần đầu truyền thụ cho người khác, ngàn vạn lần không thể mất đi. Kỳ quái, lão gia này làm sao sẽ đưa kiếm bài ra, nếu bị những người khác biết, không biết sẽ ngắm nghía bao nhiêu. Lão gia này, Trung Nhạc ngạc nhiên, bộ dạng của cấm nhi sư muội tuổi giống như cũng không lớn, làm sao gọi là lão gia. Đúng rồi, bọn họ nói không phải là cấm nhi sư muội, mà là người giao kiếm bài cho cấm nhi sư muội kia. Người kia là ai? Bồ lão tiên sinh nhét kiếm bài vào trong tay của hắn, cười nói. Ngươi không nên trách chư vị trưởng lão nghiêm tra ngươi, là vì không biết ngươi chiếm được kiếm bài này, bọn họ cũng là vì kiếm môn ta suy nghĩ. Thượng viện không phải là chỗ ngươi ở, trở về dọn dẹp một chút, đến nội môn đi. Chờ ngươi an trí xong, là có thể đi linh không điện, nhận được truyền thừa mạnh nhất của kiếm môn, trở thành luyện khí sĩ. Trung Nhạc càng ngỡ ngàng, cất kiếm bài nói. Bồ lão chủ nhân kiếm bài này là ai? Bồ lão tiên sinh lắc đầu nói. Người ta không nói, ta cũng không dám nhiều lời. Ngươi chỉ cần biết rằng kiếm bài này không phải chuyện đùa kia là được rồi. Trung Nhạc đi ra kiếm tâm điện, trong lòng càng ngày càng buồn bực. Kiếm bài này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao chín vị trưởng lão nhìn thấy nó lại sợ hết hồn? Cấm nhi sư muội cho ta đồ vật quý trọng như vậy, để ta bình an vượt qua kiếp nạn lần này, không biết hôm nay nàng ở nơi nào? Vật chân quý như thế, vẫn là sớm một chút trả lại cho nàng. Trong kiếm tâm điện, không khí đột nhiên trở nên có mấy phần quỷ dị, sau một lúc lâu, Ngô trưởng lão chậm rãi lắc đầu nói. Nguyên lai là truyền nhân của môn chủ, nói như vậy, Trung Sơn thị này ở ma khư thú thần lĩnh cùng trong quyết đấu biểu hiện đều có thể giải thích. Đại tự tại kiếm khí của môn chủ, đúng là có thể làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Lôi trưởng lão gật đầu nói. Pháp môn lôi đình tôi hồn của Lôi Hồ thị ta cũng nhất định là môn chủ truyền thụ cho hắn. Đào Lâm thị nữ trưởng lão cười nói. Hắn còn luyện thành long tương kiếm khí, đối với người tu luyện đại tự tại kiếm khí mà nói cũng không tính chuyện tình kỳ lạ. Chẳng qua môn chủ nhanh như vậy liền truyền thụ đại tự tại kiếm khí ra ngoài, chẳng lẽ tư chất của Trung Sơn thị này còn hơn Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm các loại trời sinh linh thể sao? Nam Lộc thị trưởng lão nghi ngờ nói. Bồ lão Trung Sơn, góc truyện audio.com. Thị là người bình thường sao? Thủy Tử An cũng buồn bực nói. Tại sao môn chủ lại chọn hắn làm truyền nhân? Người cùng môn chủ quan hệ tâm đầu ý hợp hẳn là biết được một chút chứ? Bồ lão tiên sinh cười ha hà, xoay người rời đi, nói. Ta chỉ là lão bộc của môn chủ, nào biết tâm tư của môn chủ? Bất quá cử động lần này của môn chủ nhất định có thâm ý sâu sắc. mấy vị trưởng lão cũng nhíu mày thật sâu. Môn chủ quá khinh thường. Tùy Từ An trưởng lão lắc đầu nói. Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Các, Lôi Hồng, Quân Tư Tà chính là tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta, rất có thể trở thành môn chủ kế nhiệm, ngay cả bọn họ cũng không có được đại tự tại kiếm khí, môn chủ cứ như vậy truyền cho một đệ tử ngoại môn, chỉ sợ bọn họ không phục a. Mới vừa rồi Bồ lão nói môn chủ nhất định thâm ý sâu sắc, các ngươi nói đến cùng là thâm ý gì? Mấy vị trưởng lão co mày khổ tư, nhưng thủy chung nghĩ không ra kết quả. Bồ lão rời kiếm tâm điện, lên đỉnh kiếm môn, đi vào trong một hoa viên, hướng lão giả ở bên cạnh ao thả câu cười nói. Lão bộc đã làm thỏa đáng chuyện này. Môn chủ sợ rằng Trung Sơn thị kia thật có chút mờ ám, vì sao môn chủ không để các trưởng lão tra xét? Mặc dù Trung Sơn thị có bí mật nhưng trong kiếm môn ta người nào không có bí mật. Bất quá, hắn không phải thiên tượng lão mẫu, cũng không phải thú thần. Lão giả kia hình dung tiều tụy, trên mặt tràn ngập tử khí nồng nặc thản nhiên nói. Đại tự tại kiếm khí này vốn là ta cho tiểu nha đầu Khâu Đàn thị dùng để chữa bệnh, kết quả tiểu nha đầu Khâu Đàn thị không có nhìn ra ảo diệu trong đó, ngược lại bị hắn nhìn ra, này nói rõ hắn cùng ta hữu duyên. Ngươi biết không, ta mượn kiếm bài cảm ứng được hắn từ trong kiếm bài tìm hiểu ra kiếm khí kinh ngạc đến cỡ nào sao? Sắc mặt tiểu thụy của hắn hiện ra một tia hồng nhuận, ho khan nói. Năm đó sư tôn truyền thụ đại tự tại kiếm khí cho ta, ta dùng một tháng rưỡi tìm hiểu, mới luyện thành đạo kiếm khí thứ nhất. Mà hắn chỉ dùng nửa tháng, cách chương.